Bài kinh chấm dứt với: Thế Tôn thuyết như vậy, các vị tỳ kheo hoan hỷ tín thọ lời dạy của Đức Thế Tôn. Khi Thế Tôn nói lên những lời này, tâm của các vị tỳ kheo thuộc nhóm năm vị kiều trần như được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Điều này có nghĩa rằng các vị đã trở thành các bậc A-la-hán do hiểu giáo lý vô ngã Anatta. Giờ đây các vị đã thoát khỏi mọi kiết sử, mọi phiền não và mọi bất tịnh. Các vị đã đạt đến trạng thái cao nhất của sự giác ngộ. Các vị đã chứng đắc niết bàn và vĩnh viễn thoát khỏi mọi hình thức tái sinh. Hỏi đáp. Hỏi: Khi Ngài cảm thấy đau, Ngài có nghĩ rằng cái đau ấy tồn tại lâu hơn ý nghĩ? Nó không thường, nhưng nó dường như là liên tục không? Đáp: Đúng vậy, cái đau dường như là liên tục và kéo dài trong một thời gian lâu, nhưng thật sự cái đau sanh và diệt trong từng sát na. Bởi vì chúng ta không thấy nó sanh lên trong từng sát na, nên chúng ta nghĩ rằng cái đau là một cái gì đó rắn chắc. Nhưng khi bạn hành thiền và duy trì việc ghi nhận cái đau, bạn sẽ có định. Và lúc đó, bạn sẽ đi đến chỗ thấy được rằng có những khe hở trong cái đau ấy. Điều này cũng áp dụng cho những âm thanh chẳng hạn. Nếu bạn ghi nhận âm thanh trong tâm bạn, khi nó xảy ra, bạn sẽ có sự tập trung hay định và bạn sẽ đi đến chỗ kinh nghiệm được những khe hở trong âm thanh đó. Thật sự, không có một âm thanh liên tục. Có lần một người đã nói với tôi về mức định này. Mức định mà anh ta đã thành tựu trong lúc đang hành thiền. Tiếng nhạc chơi rất lớn suốt đêm đó, vì thế anh ta không thể làm gì được cả ngoại trừ tập trung trên âm thanh bằng cách ghi nhận nghe nghe nghe, và đã kinh nghiệm được tiếng nhạc trong từng mảnh nhỏ của nó. Nói cách khác, anh ta có thể khám phá ra những khe hở trong cái dường như là một âm thanh liên tục. Những yếu tố của tiếng nhạc thực sự đang sanh và diệt từng sát na, không có gì luôn luôn giữ nguyên như vậy, thậm chí trong hai sát na liên tiếp. Hỏi: Khi con nhìn vào cái đau trong tâm con thấy một mô hình đầy đủ về cái đau vốn được giải thích theo tâm lý học mà con đã nghiên cứu. Con nghĩ con có một kiến thức khá tốt về cái đau là gì. Nhưng liệu thấy được bản chất của cái đau như vậy có là một chướng ngại không? Đáp: Tất cả cái được xem như cần để thấy bản chất của cái đau là chăm chú trên cái đau ý dưới chánh niệm, thực hiện những ghi nhận về nó, và khi bạn có đủ định, bạn sẽ thể nhập hay chọc thủng vào được bản chất của cái đau và thấy rằng nó là vô thường. Hỏi: Cho dù nếu con có sụt mất nhiều nhiều ký, cắt tóc khác đi và phát triển những sở thích mới, song những người khác và bản thân con cũng vậy, vẫn sẽ biết con là chính con. Sao lại thế nếu như không có tính tương tục? Đáp: Tính tương tục ấy chỉ được tạo ra trong tâm chúng ta. Thực ra không có tính tương tục, mà chỉ có mối liên hệ của nhân và quả. Nhiều người hỏi: Nếu không có Atman hay cái ngã để đi đến các cõi khác, vậy thì sao những người theo đạo Phật bảo rằng chúng ta có những kiếp sống quá khứ và tương lai? Câu trả lời ở đây là các hiện tượng tâm và vật lý, tức danh pháp và sắc pháp, sanh và diệt trong từng sát na. Chúng xuất hiện rồi biến mất, và trong vị trí của chúng, các hiện tượng mới khác xuất hiện. Nhưng hiện tượng mới xuất hiện đó không hoàn toàn khác hay hoàn toàn mới, bởi vì chúng sanh lên do có nhân. Nghiệp là nhân khiến cho có kiếp sống kế tiếp, và kiếp kế tiếp ý không hoàn toàn mới và khác. Nó cũng không phải là một với kiếp sống cũ hay đồng nhất với kiếp sống cũ. Nhân khiến cho quả sanh, và quả đó không phải là kết quả của bất cứ nhân nào khác, mà là của một nhân đặc biệt. Một mối quan hệ mật thiết hiện hữu giữa nhân và quả. Nhân có thể tạo ra một số tính chất tương tự của nó cho quả. Ở đây cần hiểu là tạo theo nghĩa khiến cho một số tính chất nào đó xuất hiện. Theo cách này, chúng ta có ý niệm về tính tương tục, nhưng thực ra mọi thứ đều xuất hiện một cách mới mẻ trong từng sát na. Có một định thức của đạo Phật mô tả sự tái sanh. Không phải người đó, cũng không phải người khác. Điều này có nghĩa rằng một người tái sanh trong kiếp sống tương lai, nhưng người đó không giống hệt người đã chết ở đây. Song người đó cũng không phải tái sanh như một người mới hoàn toàn. Các bạn chú giải như ở chương 17 trong Thanh Tịnh Đạo chẳng hạn, đưa ra một số lối so sánh kể như những ví dụ. Giả sử một người hét lớn vào một cái hang. Khi âm thanh dội lại, nó không phải là âm thanh ban đầu, song nếu không có âm thanh ban đầu, không thể có tiếng vang. Hay giả sử người ta mồi cây đèn từ một cây đèn khác, tất nhiên không thể nói rằng ngọn lửa đã tự di chuyển sang cây đèn khác. Ngọn lửa trong cây đèn thứ hai không phải là một với ngọn lửa trong cây đèn thứ nhất, nhưng nó có mặt nhờ sự giúp đỡ của cây đèn thứ nhất vậy. Tương tự, một con dấu để lại dấu ấn của nó trên trang giấy. Dấu ấn dĩ nhiên không phải là một với con dấu nguyên thủy, song nó cũng không phải không liên hệ gì với con dấu ấy. Chúng ta, những người Phật tử, không chấp nhận sự thường hằng, nhưng chúng ta chấp nhận có một mối liên hệ giữa nhân và quả. Nhân và quả cứ tiếp tục diễn tiến không ngừng, ngay cả trong kiếp hiện tại, từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác. Chính sự tiếp nối nhân quả này đã cho người ta cái ấn tượng về tính tương tục, ấn tượng về cùng một con người như vậy liên tu bất tận, trong khi nhân và quả cứ diễn tiến và tiếp diễn không ngừng suốt cả cuộc đời cho đến lúc già và chết. Nhưng cái chết cũng chỉ là một từ ước lệ để chỉ sự biến mất của một tiến trình sống tâm vật lý nào đó. Song thật sự ra, chúng ta đang chết và tái sanh trong từng sát na. Những ý nghĩ hay tư duy cũng chết và xuất hiện trong từng sát na, như những thuộc tính vật lý vậy. Như thế, ngay cả khi chúng ta đang sống, như chúng ta đang sống hiện giờ, chúng ta cũng đang chết. Nhưng chúng ta không gọi nó là chết. Chúng ta chỉ gọi nó là chết khi chúng ta đi đến cuối cùng của một cuộc đời mà thôi. Ngay sau cái chết của kiếp sống này liền có kiếp sống kế tiếp. Ngay sau chết liền có sanh. Không có thời gian chờ đợi giữa chết và tái sanh. Cứ thử nghĩ về giờ nửa đêm của ngày hôm trước xem. Chỉ một giây sau đó, chúng ta đã gọi nó là một ngày mới, ngày kế tiếp rồi. Thật sự, thời gian cứ tiếp tục và tiếp diễn không ngừng. Một khoảnh khắc trước, chúng ta gọi là chủ nhật, và khoảnh khắc sau, chúng ta đã gọi là thứ hai. Tương tự, sống, chết và tái sanh cứ tiếp diễn một cách liên tục như vậy. Hỏi, tái sanh chấm dứt như thế nào? Đáp, tái sanh chỉ dừng lại khi một người cắt đứt gốc rễ của tiến trình này. Gốc rễ của nó là tham, sân và si. Các bậc A-la-hán đã cắt đứt hoàn toàn tiến trình này. Vì thế, đối với các vị, sự tái sanh trong tương lai không xảy ra. Các vị không mong muốn cho tiến trình tử sanh này được tiếp tục nữa. Điều đó cũng giống như một cây đèn. Khi dầu cạn, ngọn lửa liền biến mất. Ước muốn hay tham dục giống như chất dầu, khi tham dục bị cắt đứt, không còn trở thành mới nữa. Hỏi, nhưng tại sao một vị A-la-hán không biến mất ngay khoảnh khắc giác ngộ? Đáp, đó là vì kiếp sống hiện tại. Qua đó tôi muốn nói, thân và tâm hiện tại là kết quả của nghiệp quá khứ. nghiệp quá khứ làm phát sanh kiếp sống hiện tại, và nó phải diễn tiến theo tự nhiên của nó. Bậc A-la-hán không tích lũy nghiệp mới, nhưng nghiệp quá khứ vẫn phải tạo ra quả của nó. Anattalakkhana Sutta, Kinh Vô Ngã Tướng. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Thế Tôn ở Benares, tức Ba La Nại, nơi vườn Lộc Giả, tại Isipatana. Ở đó, Đức Thế Tôn gọi nhóm 5 vị tỳ kheo và nói: Này các tỳ kheo, các vị đáp lời Ngài, thưa vâng bạch Đức Thế Tôn. Rồi Đức Thế Tôn nói: Sắc, này các tỳ kheo, là vô ngã. Này các tỳ kheo, nếu sắc là tự ngã, thời sắc này sẽ không dẫn đến bệnh hoạn. Và người ta có thể nói được về sắc như sau: Sắc của ta hãy như thế này, sắc của ta đừng như thế nọ. Nhưng vì lẽ sắc là vô ngã, vì thế sắc dẫn đến bệnh hoạn, và không ai có thể nói sắc của ta hãy như thế này, sắc của ta đừng như thế nọ được. Thọ, này các tỳ kheo, là vô ngã. Này các tỳ kheo, nếu thọ là tự ngã, thời thọ này sẽ không dẫn đến bệnh hoạn, và người ta có thể nói được về thọ như sau: Thọ của ta hãy như thế này, thọ của ta đừng như thế nọ. Nhưng vì lẽ thọ là vô ngã, vì thế thọ dẫn đến bệnh hoạn, và không ai có thể nói thọ của ta hãy như thế này, thọ của ta đừng như thế nọ được. Tưởng, này các tỳ kheo, là vô ngã. Này các tỳ kheo, nếu tưởng là tự ngã, thời tưởng này sẽ không dẫn đến bệnh hoạn, và người ta có thể nói được về tưởng này như sau: Tưởng của ta hãy như thế này, tưởng của ta đừng như thế nọ. Nhưng vì lẽ tưởng là vô ngã, vì thế tưởng dẫn đến bệnh hoạn, và không ai có thể nói tưởng của ta hãy như thế này, tưởng của ta đừng như thế nọ được. Hành, này các tỳ kheo, là vô ngã. Này các tỳ kheo, nếu hành là tự ngã, thời hành này sẽ không dẫn đến bệnh hoạn, và người ta có thể nói được về hành như sau: Hành của ta hãy như thế này, hành của ta đừng như thế nọ. Nhưng vì lẽ hành là vô ngã, vì thế hành dẫn đến bệnh hoạn, và không ai có thể nói hành của ta hãy như thế này, hành của ta đừng như thế nọ được. Thức, này các tỳ kheo, là vô ngã. Này các tỳ kheo, nếu thức là tự ngã, thời thức sẽ không dẫn đến bệnh hoạn, và người ta có thể nói được về thức như sau: Thức của ta hãy như thế này, thức của ta đừng như thế nọ. Nhưng vì lẽ thức là vô ngã, vì thế thức dẫn đến bệnh hoạn, và không ai có thể nói thức của ta hãy như thế này, thức của ta đừng như thế nọ được. Này các tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào? Sắc là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Đức Thế Tôn. Bây giờ cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Đức Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ và không bền vững, có thích hợp chăng để được nhận thức như vậy? Cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi. Thưa không, bạch Đức Thế Tôn. Này các tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào? Thọ là thường hay vô thường? Vô thường, bạch Đức Thế Tôn. Bây giờ cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Đức Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ và không bền vững, có thích hợp chăng để được nhận thức như vậy? Cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi. Thưa không, bạch Đức Thế Tôn. Này các tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào? Tưởng là thường hay vô thường? Vô thường, bạch Đức Thế Tôn. Bây giờ cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Đức Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ và không bền vững, có thích hợp chăng để được nhận thức như vậy? Cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi. Thưa không, bạch Đức Thế Tôn. Này các tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào? Hành là thường hay vô thường? vô thường, bạch Đức Thế Tôn, bây giờ cái gì vô thường, là khổ hay lạc?
Là khổ, bạch Đức Thế Tôn.
Cái gì vô thường, khổ và không bền vững, có thích hợp chăng để được nhận thức như vậy? Cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi.
Thưa không, bạch Đức Thế Tôn, này các tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào? Thức là thường hay vô thường?
Vô thường, bạch Đức Thế Tôn. Bây giờ cái gì vô thường, là khổ hay lạc?
Là khổ, bạch Đức Thế Tôn.
Cái gì vô thường, khổ và không bền vững, có thích hợp chăng để được nhận thức như vậy? Cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi.
Thưa không, bạch Đức Thế Tôn.
Vì thế, này các tỳ kheo, bất cứ sắc nào, dù quá khứ, vị lai hay hiện tại, dù thô hay tế, dù bên trong tự thân hay bên ngoài nơi người khác, dù hạ liệt hay cao thượng, dù xa hay gần, cần phải được quán với sự hiểu biết đúng đắn về các pháp như chúng thực sự là như vậy. Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Vì thế, này các tỳ kheo, bất cứ thọ nào, dù quá khứ, vị lai hay hiện tại, dù thô hay tế, dù bên trong tự thân hay bên ngoài nơi người khác, dù hạ liệt hay cao thượng, dù xa hay gần, cần phải được quán với sự hiểu biết đúng đắn về các pháp như chúng thực sự là. Như vậy, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi.
Vì thế, này các tỳ kheo, bất cứ tưởng nào, dù quá khứ, vị lai hay hiện tại, dù thô hay tế, dù bên trong tự thân hay bên ngoài nơi người khác, dù hạ liệt hay cao thượng, dù xa hay gần, cần phải được quán với sự hiểu biết đúng đắn về các pháp như chúng thực sự là như vậy.
Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi.
Vì thế, này các tỳ kheo, bất cứ hành nào, dù quá khứ, vị lai hay hiện tại, dù thô hay tế, dù bên trong tự thân hay bên ngoài nơi người khác, dù hạ liệt hay cao thượng, dù xa hay gần, cần phải được quán với sự hiểu biết đúng đắn về các pháp như chúng thực sự là như vậy.
Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi.
Vì thế, này các tỳ kheo, bất cứ thức nào, dù quá khứ, vị lai hay hiện tại, dù thô hay tế, dù bên trong tự thân hay bên ngoài nơi người khác, dù hạ liệt hay cao thượng, dù xa hay gần, cần phải được quán với sự hiểu biết đúng đắn về các pháp như chúng thực sự là.
Như vậy, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi.
Thấy như vậy, này các tỳ kheo, vị đa văn thánh đệ tử trở nên nhàm chán đối với sắc, cũng nhàm chán đối với thọ, cũng nhàm chán đối với tưởng, cũng nhàm chán đối với các hành, cũng nhàm chán đối với thức. Do nhàm chán, vị ấy ly tham, do ly tham, vị ấy giải thoát, do giải thoát, trí khởi lên, ta đã được giải thoát. Và vị ấy biết, sanh đã tận, không còn tái sanh nữa. Phạm hạnh đã thành, những gì cần làm đã làm xong, về điều này không còn gì hơn nữa.
Thế Tùng thuyết như vậy, nhóm năm vị tỳ kheo hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy. Và trong khi lời dạy này được nói lên, tâm của nhóm năm vị tỳ kheo được giải thoát khỏi các lậu hoặc do không còn chấp thủ.